Đức Lê kính chào quý thính giả. Trong chương trình Sức khỏe là vàng tối nay, bác sĩ Phan Đình Hiệp sẽ cho quý vị những hướng dẫn cặn kẽ nhất khi phải đi cấp cứu tại bệnh viện.
Chào chị Đức Lê và xin chào quý thính giả Ban Việt ngữ Đài SBS. Tôi biết ở Úc chúng ta có hệ thống bác sĩ gia đình, các trung tâm y tế, các bệnh viện. Và trong các bệnh viện thì có những bệnh viện công và bệnh viện tư. Và kể cả những cái bệnh viện công và tư này thì cũng có những bệnh có cung cấp dịch vụ cấp cứu, có những bệnh viện không cung cấp dịch vụ cấp cứu. Do vậy nên chúng ta phải tìm biết là cái bệnh viện nào có cái dịch vụ cấp cứu chúng ta đi.
Vâng, thưa đó là hệ thống khám bệnh. Thưa bác sĩ, những bệnh nào thì là cần cấp cứu ạ?
Chúng ta biết là một số bệnh thông thường, chẳng hạn như là mình hay bị nhị dạ chảy hoặc là hơi nhức đầu, những cái cảm vật thông thường, hay là chúng ta ho chỉ là ngứa ngoài da thôi. Thì những cái bệnh đó là những cái bệnh chúng ta nên đi khám ở bác sĩ gia đình, tức là phòng mạch gia đình thôi. Những cái bệnh mà nặng thì chúng ta nên đi trực tiếp đến cái khoa emergency, tức là khoa cấp cứu của các bệnh viện. Ví dụ như là bạn bị đau ngực rất là nhiều, tức là nó gọi là đau ngực dữ dội, hoặc những cái dạng chấn thương có chảy máu, chẳng hạn như mình té gãy tay gãy chân chảy máu, hay là chảy máu mũi nhiều mà khó cầm, hoặc là những bệnh về dị ứng, mình ăn thức ăn dị ứng mà kèm theo khó thở, phù nề quanh lưỡi quanh miệng, hoặc những cái bệnh đau bụng như là mình sợ đau ruột thừa, thì các bạn cứ việc đi thẳng đến khoa cấp cứu của bệnh viện, mà các bạn có thể chọn cái hình thức như là xe cứu thương hoặc là từ người nhà.
Thưa, xe cứu thương có được miễn phí không ạ?
Không, nó không phải miễn phí cho mọi người, cho nên các bạn phải chú ý điều này, hết sức cẩn thận điều này. Vì một chuyến đi ngắn, ví dụ như là từ chỉ có khoảng chừng 10 cây số thôi, mà cái giá có thể lên đến 1.000 đồng nếu như bạn không có bảo hiểm. Như vậy trước khi mà bạn dùng cái dịch vụ xe cứu thương, bạn phải chú ý hai điểm. Một là bạn có cái bảo hiểm y tế tư, tức là những cái bệnh viện, những cái Medibank hoặc là NIB. Một số người mà có điều kiện kinh tế khó khăn như là có thẻ giảm giá, healthcare card hay người già thì thường cũng đã được sử dụng dịch vụ xe cứu thương miễn phí.
Thưa bác sĩ, bây giờ bệnh quá mà phải đi cấp cứu thì nên đi bằng ambulance, tức là xe cứu thương, hay là tự người nhà mình đem xe đến bệnh viện ạ?
Đúng rồi, câu hỏi rất hay đấy chị Tuyết Lê. Bởi vì rất nhiều người phân vân, nhiều người cho rằng là đi xe cứu thương thì là được bệnh viện người ta khám nhanh hơn, cho nên người ta thích đi hơn. Tuy nhiên, khi mà nhiều khi nhân viên của xe cứu thương người ta đến nhà người ta khám, thấy bệnh của mình mà không nặng thì có thể người ta sẽ không có chở mình đi đâu. Nói như vậy nhưng mà nhiều lúc đó, nhất là người Việt mình, có một số trường hợp người ta vì cái tiếc tiền cho nên nó muốn dùng người nhà chở đi.
Xe nhà thì nó có những rủi ro như thế nào thưa bác sĩ?
Cái rủi ro của nó thì tùy theo bệnh. Ví dụ như chẳng hạn như mình đang chở người nhà đằng sau mà người nhà bất tỉnh hoặc là người nhà có tình huống khẩn cấp trên xe thì cái tâm lý của người lái xe cũng sẽ bị hoảng. Tức là rõ ràng nếu mà mình thường gặp nhất là bố mẹ trẻ chở một em bé đằng sau mà em bé tự nhiên ho ói và khóc dãy rụa trên xe, cái nhiều lúc là lái xe hoảng thì mình sẽ không tập trung tay lái và nguy hiểm cho mình và cho cả bệnh nhân. Chưa kể nữa là những tình huống ví dụ tắc đường như rất là khó khăn, ví dụ như đi ambulance thì nó sẽ tốt hơn. Chẳng hạn như mình sinh đẻ đang người phụ nữ đang lên cơn chuyển dạ đẻ mà đường nó tắc thì đúng là rất là khó khăn cho người lái. Thì như vậy là mình phải cân nhắc giữa lợi và hại và tình huống khẩn cấp hay không để mà dùng cái dịch vụ xe cứu thương cho tốt nhất.
Phải đi cấp cứu á thì chúng ta có được chọn nhà thương để mà điều trị hay không? Thí dụ chúng ta biết là cái nhà thương đó là nó có nhiều máy móc tối tân hoặc là nó nổi tiếng về cái bệnh mà mình đang bị đó, mình có được chọn nhà thương không ạ?
Lại một câu hỏi rất hay chị Thiết Lê. Cái này thường gặp bởi vì như Hiệp làm kinh nghiệm ở đây, Hiệp thấy là rất nhiều người để bảo ở bệnh viện Royal Melbourne nó tốt hoặc là bệnh viện Royal Goulburn nó tốt, cho nên là tôi chỉ muốn đến đó. Về mặt nguyên tắc thì nếu mà bạn tự động đến bệnh viện thì bạn có thể tự đến bất kỳ khoa cấp cứu của bệnh viện nào. Ví dụ như mình ở miền Đông, miền Tây, miền Nam, miền Bắc xa, nhưng mà nếu mình thấy cấp cứu mình cứ đi thẳng vào bệnh lớn thì người ta vẫn phải tiếp nhận. Nhưng cái điều đó mình đã lạm dụng cái bệnh viện mà không cần thiết, bởi vì thực ra cái hệ thống y tế của Úc, các bệnh viện nó đều rất là tốt, chứ không phải là cứ bệnh viện trong trung tâm là tốt. Như vậy nếu mà lời khuyên thường là nếu mà bạn bị bệnh nào thì bạn đến trung tâm cấp cứu gần nhất, cái bệnh viện gần nhất của bạn, thì có thường cái đó là nó vừa hợp với trình độ và hợp với cái lương tâm của mình hơn.
Người ở Úc phàn nàn là khi đi cấp cứu thì phải đợi lâu quá. Thưa bác sĩ, có thể nói qua về hoạt động của khoa cấp cứu ở Úc như thế nào không ạ?
Hoạt động của khoa cấp cứu của Úc thì hoạt động theo nguyên tắc là phân định bệnh nặng nhẹ, chứ không phải là đến trước phục vụ trước. Thì khi mình đã vào, dù là bạn đi bằng ambulance hoặc là đi tự mình đến, thì bao giờ cũng đến, bạn sẽ gặp ngay một cái ở cái quầy đầu tiên, nó gọi là quầy trial, tức là phân loại bệnh. Người ta phân loại bệnh là tùy theo mình báo cho, ví dụ tôi bị gãy tay, gãy chân, hay là tôi bị đau bụng, hay tôi bị nhức đầu, thì người ta nhìn cái nhân viên đó không phải là bác sĩ, là những người mà gọi là phân loại bệnh thôi. Người ta sẽ nhìn mình và người ta căn cứ vào những lời khai của mình hay là lá thư của bác sĩ gia đình gửi đến, thì người ta xếp mình là trong một trong năm nhóm bệnh. Và nhóm 1 sẽ được khám trước tiên, nhóm 2, nhóm 3, nhóm 4, nhóm 5 sẽ khám, thời gian sẽ lâu hơn tùy theo nhóm. Do vậy mà nhiều người bảo, ô tôi đến tôi đợi cả 5 tiếng đồng hồ không ai khám. Đúng, vì nếu như bạn bị bệnh rất là nhẹ, chẳng hạn như là chỉ có hơi đau đầu thôi, mà đến mà ngồi đợi thì chắc chắn là khoảng 4-5 tiếng cũng có thể. Nhưng nếu như mà chúng ta đang bị chảy máu, mặt mày xanh xao vàng vọt hoặc là ói dữ dội, thì có thể trong vòng mấy phút bạn đã vào trong rồi. Còn trường hợp những người mà bị đau nhồi máu cơ tim thì thường là vào ngay tức thời, là vào bên trong ngay. Như vậy chúng ta phải tập một cái đức tính, tức là mình hiểu được cái hệ thống y cấp cứu ở bên Úc, người ta phân định theo nặng và nhẹ chứ không phải là theo thời gian. Như vậy khi mà mình biết cái đó thì mình sẽ không có làm căng thẳng, hoặc là mình không thấy bực mình khi tại sao cái người kia vào trước. Nói như thế nhưng mà chúng ta cũng phải biết rằng nhiều lúc cái tình huống bệnh của mình có thể thay đổi. Dạng như là khi mình mới đến thì nó mới đau nhẹ, nhưng mà đến khoảng nửa 2 tiếng sau nó đau quá nặng. Thì khi mà nó diễn biến nặng lên thì mình cũng có quyền đến nói người ta, đến nói cái quầy đó là bệnh của tôi bây giờ nặng quá, hoặc là người nhà của tôi bây giờ ngất xỉu rồi, hoặc là người nhà của tôi không thể chịu được nữa. Thì người ta sẽ hiểu, người ta sẽ có thể nâng cái level, ví dụ từ 5 đến 4 xuống, 4 xuống 3. Như vậy cái sự quan tâm của nhân viên cấp cứu dành cho mình đúng theo cái mức độ của mình.
Thưa bác sĩ, khi mà đem người nhà đi cấp cứu hoặc là chính mình đi cấp cứu đó, thì thường là mình ở trong cái tình trạng rất là hoảng loạn. Thí dụ như trong trường hợp mà bây giờ không biết nói tiếng Anh thì làm sao?
Khi mà mình đi cấp cứu, đúng như chị nói, thường là mình có những cái vội vàng và lo lắng. Luôn luôn nghĩ là phải mang theo tất cả những cái thử nghiệm máu hoặc là thử nghiệm về X-ray hoặc là chẩn đoán trước đây mà đã có. Bởi vì những cái này sẽ giúp cho bác sĩ emergency, là những người bác sĩ làm cấp cứu, người ta có thể biết trước cái background của mình như thế nào. Cái đó rất là quan trọng. Hoặc là ví dụ như là người nhà mình đang uống những thuốc gì thì mình vơ hết tất cả vào trong một cái bao ni lông mình cầm theo. Bởi vì những cái thuốc đó nó có thể giúp cho bác sĩ bên cấp cứu, người ta có thể cho thuốc đúng hay sai, hoặc là cho thêm hoặc cho bớt. Nó rất là quan trọng. Mình thấy nó không quan trọng, nhưng mà khi mà Hiệp đã có kinh nghiệm làm emergency trong cấp cứu đã thấy rồi. Vì thiếu những cái thông tin và thử máu, chụp siêu âm hay là những cái thuốc mang theo thì sẽ rất là khó khăn. Vì nhiều bệnh nhân nói tôi uống cái thuốc màu vàng, thuốc màu đỏ, thuốc dài, thuốc ngắn, mình không thể biết là cái thuốc là thuốc nào cả. Nếu như mình không biết tiếng Anh thì có lẽ mình nên có một cái người thân gia đình mình có tiếng Anh thì tốt. Còn nếu không thì chúng ta có thể dùng cái dịch vụ thông dịch tiếng Anh, thì cái dịch vụ này miễn phí. Thông dịch nào mà nói tiếng Việt thì người ta sẽ gọi lên cái hệ thống thông dịch cung cấp miễn phí cho mọi người. Một điểm nữa là tuy rằng chúng ta đi cấp cứu nhưng mà chúng ta vẫn phải hết sức bình tĩnh và kiên nhẫn như Hiệp nói lúc đầu, tức là vì hệ thống bệnh viện là phân loại theo nặng nhẹ, cho nên chúng ta đừng mất bình tĩnh mà có thể gây xáo trộn trong bệnh viện, như là một số tình huống lo lắng là sẽ có thể là bạo hành nhân viên y tế.
Thưa bác sĩ nói là bình tĩnh và kiên nhẫn khi có người thân đi cấp cứu. Vậy thì khi mà gặp bác sĩ cấp cứu thì theo bác sĩ thì chúng ta cần phải chú ý những điều như thế nào ạ?
Sau khi mà được bác sĩ cấp cứu gọi vào trong cái phòng bệnh để khám, tức là bên tiếng Anh nó gọi cubicle, là phòng một cái góc nhỏ để mà hỏi và khám chữa bệnh, thì có một số việc thì tất nhiên chúng ta ai cũng cố gắng làm, tức là mình khai bệnh là khai thật. Chứ nhiều khi có nhiều tình huống cái tâm lý có thể cái rào cản làm cho một số người khai không thật thì nó không có tốt. Khi có rất là trường hợp ví dụ như là bị chấn thương, rồi bị liên quan đến bảo hiểm hoặc liên quan đến bạo hành, chồng đánh hoặc này kia, nhiều người không dám nói. Cái đó chúng ta nên nói, bởi vì cái này vấn đề này nó nằm ở chỗ là chúng ta phải dùng sự thật để mà khai báo thật, và có thể chăm sóc sức khỏe tốt hơn cho bệnh nhân bằng đúng cái chính sách hiện có của chúng ta. Và
như vậy là thứ nhất là phải nói thật, nói hết, phải không ạ?
Dạ đúng, cái đó nói đơn giản nhưng mà nó quan trọng, bởi vì Hiệp thấy là một số tâm lý của người Việt chúng ta nhiều lúc vào đó còn ngại, còn không có những cái vấn đề về giống như kiểu hàng rào văn hóa. Chúng ta nhiều lúc chúng ta nói thì những là cái lập lừng, không biết có nên nói này không, sợ này không. Kể cả ví dụ như một cái người mà dẫn mình đi có thể là một người bạo hành bên đó, ví dụ như chồng đánh vợ xong rồi dẫn vợ vào khám, nhiều lúc vậy không có mặt chồng không dám nói này kia. Nhưng mà nếu mà chúng ta để ý thì nhiều lúc nhân viên y tế người ta sẽ khéo, người ta sẽ biết là yêu cầu người kia ra, bởi vì cái quyền riêng tư là rất là quan trọng đối với cái bệnh nhân đó. như vậy hoặc là như Hiệp vừa nói trên là bị trường hợp như là bị chấn thương ở chỗ làm, nhiều lúc này sợ mất việc làm nên không dám dùng work cover, tức là chính sách và bảo hiểm y tế cho người mà bị chấn thương tai nạn nghề nghiệp, thì cái đó nó rất là lớn mà cộng đồng người Việt mình cũng chưa dùng đến những cái hình thức mà đúng ra cái quyền của mình được dùng.
Thưa bác sĩ, thường thì khi mà mình đưa người nhà vào trong bệnh viện đó thì mình cũng chẳng biết ai là ai, thấy toàn là những người mặc đồng phục, không hiểu là làm sao mình biết được vai trò của những người mà chăm sóc người nhà mình như thế nào, thưa bác sĩ?
Câu đó rất là hay đấy chị Tuyết Lê, bởi vì nhiều lúc bệnh nhân hay nói là ô tôi đi vào bệnh viện và ông bác sĩ ông gửi mình về, gửi lại bác sĩ gia đình ngay, và nhiều lúc họ là ủa chứ cái người mà khám của ông của bà là vai trò gì vậy, thì người Việt không có ý niệm về cái này gì hết. Như vậy Hiệp sẽ nói thêm rõ thêm, thì rõ ràng khi mà mình vào đầu tiên á, mình vào khoa cấp cứu thì mình sẽ gặp là nhân viên đó là nhân viên reception, tức là người ta triage, người ta phân loại bệnh thôi, đó chưa phải là bác sĩ. Rồi có thể mình sẽ gặp một số người đó là y tá, tức là người ví dụ dẫn mình ra vào hoặc là đo nhiệt độ huyết áp cho mình, những cái basic, tức là những cái cơ bản thôi, thì có thể mới là y tá thôi. Còn cái nhân viên y tế chính sẽ là bác sĩ đến. Thì cái người nhân viên y tế đến, người ta sẽ giới thiệu mình, họ dùng, nếu mà mình chú ý kỹ mình nhìn vào cái bệt, tức là cái tấm bảng người ta đeo ở ngực á, thường thường nó sẽ có những cái dòng chữ như sau, thường là intern, tức là cái người mới vừa ra trường, mới vừa ra trường một năm, hoặc là HMO hoặc là IMO, tức là những cái nhân viên của bệnh viện làm một hoặc vài năm. Người cao nhất, cao hơn một xíu nữa là RRITRA, tức là những người gọi là đang chuẩn bị training làm thành specialist. Và người cuối cùng, level cao nhất là consultant. Như vậy chúng ta nên nhìn vào những cái dòng chữ đó để chúng ta biết là chúng ta đang được khám bởi ai. Mặc dù nhân viên y tế, có nhiều người họ giới thiệu là I'm a RRITRA here, hoặc là tôi I'm a consultant here, hoặc là I'm a intern here. Nhưng mà nhiều lúc người ta chỉ dùng chung là I'm a doctor here. So, tùy cách dùng từ người ta, tùy cái bảng hiệu người ta đeo, chúng ta nhìn để biết. Tại sao Hiệp nói cái này? Bởi vì thực sự chúng ta nói là chúng ta muốn gặp bác sĩ, nhưng mà chúng ta biết cái trình độ của bác sĩ đến từng nào sẽ ảnh hưởng đến cái việc điều trị của mình. Một điều nữa là trong cái khi mà chúng ta khám chúng ta đi dùng bệnh viện á, thì có một cái đặc tính là người Việt có rất là ít khi hỏi, đã không rõ và không hỏi, cứ lặng lặng. Bởi vì như Hiệp làm ở bệnh viện, như gặp người Tây ấy, thì người ta hỏi ông làm tiếp theo là gì, ông phải làm cái điều gì đây, hoặc là tôi đợi bao lâu nữa. Nhưng mà người Việt thường không hỏi, đến khi người ta cho ra là ra, vào là vào mà.
Do tính cả nể của người Việt mình, như vậy là theo bác sĩ là mình phải không hiểu cái gì là phải hỏi cho rõ.
Rất đúng, mình nên hỏi. Ví dụ bác sĩ mà cho như người ta, bác sĩ ở bệnh viện gửi cho mình đi làm cái test, ủa tại sao tôi phải làm cái test này, cái test này có nguy hiểm gì không? Chúng ta những cái câu hỏi rất đơn giản chúng ta hỏi, và bác sĩ ở bệnh viện người ta vẫn sẵn lòng trả lời, chứ không ai không trả lời đâu. Chỉ là chúng ta không chịu hỏi mà thôi. Bởi vì khi mình hỏi rõ thì sẽ tốt. Và đặc biệt là như chị nói đó, là cái sau khi thăm khám bệnh thì đa số trường hợp như chúng ta sẽ về nhà. Như vậy cái việc tiếp theo, tức là cái follow up, tức là cái điều trị mà sau khi ra khỏi bệnh viện khoa cấp cứu thì sẽ như thế nào, thì chúng ta ít khi hỏi. Thông thường chúng ta nên hỏi là vậy bây giờ tôi về nhà thì tôi phải làm gì đây, tôi có phải uống thuốc tiếp tục hay không, tôi có phải đến bác sĩ gia đình tôi không, hoặc là tôi có phải quay trở lại khám ngoại trú không, tiếng Anh nó gọi là outpatient department, tức là thường thường nhiều trường hợp thì người ta cho về nhưng người ta sẽ book lại để mình 2-3 tuần sau mình vào lại để mình làm những cái test riêng đặc biệt. Như vậy mình nên hỏi cái bác sĩ mà trước khi cho mình về là cái việc tiếp theo của tôi sẽ làm như thế nào, và ông có đã viết lá thư cho bác sĩ gia đình của tôi hay chưa. Những câu đó tuy là đơn giản nhưng mà nó sẽ giúp cho cái việc mà bác sĩ gia đình hiểu được cái bệnh, hoặc là hiểu được những cái việc mà đang làm trong bệnh mà quý ông bà đã đi vào khoa cấp cứu làm như thế nào. Điều đó rất là có ích cho mọi người.
Vâng. Thưa bác sĩ, như vậy là nói tóm lại là đối với những cái bệnh mà cần cấp cứu thì hãy đi là cái thứ nhất. Cái thứ hai, khi mà đi thì phải mang theo đầy đủ giấy tờ và những cái thuốc men mà mình dùng. Thứ ba, khi mà vào đến khoa cấp cứu thì phải biết do những ai điều trị, và phải hỏi thật rõ ràng về bệnh trạng của mình cũng như là những cái điều trị sau khi mà mình ở nhà thương về, phải không ạ?
Dạ đúng, đó là tất cả. Nếu đó là chị summary rất là tốt những cái điều mà Hiệp muốn nói về việc thăm khám và khám chữa bệnh về cấp cứu. Nếu mà người Việt dùng đúng cái chức năng đó thì rất là tốt. Mà cũng nhắc thêm nữa là như chúng ta đều biết là đi khám cấp cứu như vậy thì các khoa cấp cứu, nhất là khoa cấp cứu công, thì chúng ta không có phải trả tiền. Tuy không trả tiền nhưng mà chúng ta đều biết là cái hệ thống y tế thì thông qua khoa thuế của của chính phủ sẽ dùng thuế để trả, và chúng ta dùng thì cũng nên dùng cho hợp lý, chúng không lạm dụng, nhưng mà cũng nên biết cách dùng tối đa để đạt hiệu quả chăm sóc sức khỏe cho chúng ta tốt nhất.
Vừa rồi là bác sĩ Phan Đình Hiệp, những điều cần biết khi phải đi cấp cứu tại bệnh viện. Chương trình Sức khỏe là vàng đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Nếu có thắc mắc về y tế hay sức khỏe, xin quý vị gửi câu hỏi cho Ban Việt ngữ tại trang Facebook www.facebook.com/sbsvietnamese.